Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Đại đoàn kết dân tộc.
Đại đoàn kết dân tộc.
Quý vị thân mến, việc tin tưởng vào đường hướng vì đạo Pháp, vì dân tộc, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đẩy mạnh các hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng, chia sẻ khó khăn cùng bà con. Những việc làm thiện nguyện ý nghĩa này gắn với chủ trương, chương trình phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, điển hình là tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.
Tân Lộc là một phường cù lao địa bàn rộng, diện tích tự nhiên hơn 3.330 hectare, có đồng dân cư gần 7.700 hộ với khoảng 31.200 khẩu. Phường được chia làm 10 khu vực, 8 chợ, 7 bến đò và 22 km tuyến lộ chính được bê tông hóa. Trong đó đa số bà con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo với khoảng 13.200 tín đồ, chiếm tỷ lệ trên 44%. Đây cũng là thuận lợi để phát triển tinh thần thiện nguyện trong nhân dân, góp phần lớn trong xây dựng phường văn minh đô thị. Hầu hết những cây cầu bê tông hôm nay trước đây là những cây cầu khỉ, cầu dán tạm, được nâng cấp mở rộng lên 2m đến trên 4m. Nhưng thực tế một số địa phương kinh phí hoạt động có hạn, vậy nên vận động xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp và sửa chữa đều nhờ vào sự đóng góp của những vị chức sắc và tín đồ nơi này. Riêng cây cầu ở rạch Cả Bảo thuộc khu vực Trường Thọ 1, Trường Thọ 2, phường Tân Lộc này được xem là cây cầu hẹp cao còn sót lại trên địa bàn. Vừa được mở rộng mang cá phía dốc khu vực Trường Thọ 1, vừa được mấy anh mấy chú trong tổ làm cầu đường 2 lít thực hiện. Ông Phạm Văn Lích, tổ trưởng tổ làm cầu đường 2 lít, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Đi thấy cái cầu đó mà người ta đi khó khăn đó, hồi xưa là cầu khỉ không mà. Khó khăn quá thì anh em tôi vũ nhau, hùng nhau để làm sửa lại cái cầu bằng bê tông đi cho dễ dàng. Người đó lần lần nói tới cái cầu này, hết cái cầu nào mà khó khăn đi là anh em tôi tự vũ nhau bà con đi làm. Khu vực của tôi vòng vòng đây là tôi làm hoặc cũng coi như là 99% rồi đó. Thành ra nó đỡ rồi, bây giờ còn chút đỉnh lộ bể lộ ấy rồi đó thì anh em cũng vũ nhau, nếu mua nhựa hay là mua đá để sửa sang lại. Xây dựng quê hương mình cần phát triển là mình cần phấn khởi hơn dữ lắm luôn, mình làm sao cho quê hương mình được sạch đẹp.
Nếu như trước đây, tự thân vận động các thành viên trong tổ bỏ tiền túi thực hiện các công trình, thì nay, trong khả năng các chú có thể là triển khai thực hiện rồi tự động, bà con thấy việc làm không của riêng ai và thiết thực tự đóng góp thêm tiền của để công trình sớm hoàn thành. Số tiền hiện có gần 65 triệu đồng, chưa kể vận động bà con hiến đất cây xanh, cây ăn trái lâu năm và vật kiến trúc để việc mở rộng thuận tiện. Với những tổ làm cầu đường, để làm chi phí xây dựng, phần lớn nhờ sự tình nguyện đóng góp công sức, ngày công lao động của các anh, các chú là thành viên của tổ làm cầu đường. Hầu hết các thành viên không phải ai cũng khá giàu, chỉ là kinh tế ổn định, rồi tranh thủ sau thời gian lao động nhàn rỗi tham gia đóng góp công tác từ thiện xã hội. Ông Nguyễn Văn Dận ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nói:
Mình làm vườn rồi này, giao thương rồi này kia nó cũng rất khó, rồi làm thì ngồi mới suy nghĩ. Giờ mình phải vận động anh em để mình làm sao mình bắt được cái cầu để mà mua bán rồi này kia cho nó dễ. Rồi sẵn anh em ở ngoài đằng sau cũng làm vườn nữa mới rủ nhau. Giờ mình phải làm sao mình làm được cái cầu bê tông để mà mua bán này kia cho nó được giá hơn. Thì có vận động với nhỏ con gái thì cây cối rồi này kia nọ, chẳng hạn như một bụi tầm dông cũng lớn, rồi mít, rồi dừa, thôi giờ mình đốn đi, rồi mình làm mở mang cá cầu cho nó rộng. Cái thứ nhất là cho thẩm mỹ, cái thứ hai nữa đó cho bà con đi rồi này kia nó không có trở ngại. Hồi trước kia đó thì tôi chỉ ngồi nhìn người ta làm thôi, rồi tôi mới suy nghĩ tại sao mà bao nhiêu cái chỗ khác đó người ta làm được, ở chỗ của mình là tại sao mà nó lại ọp ẹp như vậy. Rồi tôi nói thôi để tôi đi làm với người ta.
Ở một số khu vực của phường Tân Lộc, sau khi rà soát vẫn còn nhiều hộ dân xuống cấp, bức xúc khó khăn về nhà ở cần được sửa chữa và xây mới. Nhưng nguồn lực hiện có của ngân sách các địa phương đều có hạn. Vì vậy, trước tình hình này, nhiều tổ cất nhà từ thiện cũng đã hình thành tự phát trên tinh thần tự nguyện, nhưng có sự giám sát của chính quyền địa phương. Những tổ cất nhà từ thiện ban đầu cất nhà tôn kẽm, rồi nâng cấp lên nhà cột đúc bê tông, giải quyết cho khá nhiều hộ dân bức xúc về nhà ở tạm thời, có nơi an cư lạc nghiệp. Ông Phan Văn Giỏi, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Ở địa phương nào ngay bà con rất nhiều khó gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong khu vực đầu năm tới giờ cắt cũng được 17 căn nhà đại đoàn kết. Cũng một số gia đình cũng hỗ trợ, còn một số gia đình thì cũng không có hỗ trợ. Nhờ cũng địa phương mình có các tổ từ thiện cắt nhà, ba tổ từ thiện. Rồi giờ hiện giờ thì cũng còn gặp bà con cũng còn một số hộ khó khăn á. Thì trong thời gian tới này cũng ở địa phương cũng liên hệ với các tổ từ thiện đang cắt cho những ngôi nhà tình thương đại đoàn kết cho trong khu vực cho bà con có ổn định cuộc sống.
Tổ xây dựng nhà đại đoàn kết phường Tân Lộc là một trong những tổ ra đời hình thành đầu tiên trên vùng đất này và đã hoạt động duy trì hơn 18 năm qua. Do ông Nguyễn Giang Hiệp, vị cao niên trên 80 tuổi có uy tín, được bầu làm tổ trưởng. Tổ có khoảng 15 thành viên, có lúc huy động thành viên lên đến con số cả trăm người. Và không chỉ ở lĩnh vực xây cất nhà mà khi cộng đồng cần là các anh các chú tình nguyện đóng góp công sức, tiền của vào các hoạt động khác như xây cầu, làm đường, sưu tầm thuốc nam, xe chuyển bệnh từ thiện, vân vân. Ông Nguyễn Văn Hiệp, tổ trưởng tổ xây dựng nhà đại đoàn kết phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Tinh thần tình nguyện thì anh em nào rảnh thì đi. Ví dụ cho hay, bữa đó làm vậy đó là đi cho hay anh em nào hay không đi được thì kêu anh em khác đun lại chừng 4-5 người, 7-8 người gì đó. Còn mặt từ thiện xã hội là cả 20 năm rồi đó. Các mặt từ thiện hỗ trợ thì cổ đông anh em lại. Ví dụ muốn làm ở nhà đó thì cổ đông anh em lại. Ừ đó, nhà vậy đó mình vỗ đông. Ví dụ từ 10 triệu, 20 triệu. Vậy nhưng mà cắt nổi anh em mình cổ động, vận động, hùng ngự mớ.
Hiện nay với uy tín hoạt động và duy trì lâu năm như vậy, tổ chủ yếu nhận thi công xây dựng tất cả những căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn phường Tân Lộc. Và để duy trì lâu bền vững, các thành viên tham gia đều được nhận một nửa chi phí nhân công, một nửa làm từ thiện hỗ trợ cho các hộ khó khăn được hỗ trợ xây nhà. Ngoài ra khi cần, các thành viên cũng trở thành những nhà hảo tâm bất đắc dĩ, đóng góp kinh phí cá nhân để hỗ trợ cho một số căn nhà tình thương không đủ điều kiện xây dựng nhà đại đoàn kết, thì các thành viên của tổ cũng nhận xây dựng nhà dạng lắp ghép, mỗi căn trị giá từ 8 đến 15 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thì trong thời gian qua, cái công tác an sinh xã hội cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường rất là quan tâm. Thì đặc thù của phường Tân Lộc là có bà con tín đồ trong tôn giáo rất là đông, cho nên là bà con cũng tham gia vào các cái tổ từ thiện, các cái tổ giúp đỡ xây dựng cầu đường cũng như là công trình nhà đại đoàn kết. Thì bên cạnh cái hỗ trợ xây dựng các cái công trình cầu đường thì công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cũng được các chú các bác đặc biệt quan tâm. Đến nay cũng được 9 tổ, có khoảng 156 thành viên. Thì từ đầu năm đến nay thì tổ xây dựng nhà đại đoàn kết của phường cũng phối hợp với mặt trận phường xây dựng được 28 căn, thì trong đó tổng kinh phí cũng trên 2 tỷ đồng để giúp đỡ hỗ trợ cho các cái trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để có cái căn nhà ổn định cuộc sống, góp phần vào cái an sinh xã hội của địa phương.
Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024, các tổ từ thiện cùng chính quyền địa phương, mặt trận, các đoàn thể thực hiện các công trình mô hình như mô hình tổ xây dựng nhà đại đoàn kết phường, mô hình giảm giá lộ, sửa chữa đường giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với tổng kinh phí 1.056.000.000 đồng. Phường tổ chức vận động nguồn an sinh xã hội được 117.000.000 đồng, đạt trên 100%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động kêu gọi vận động quỹ vì người nghèo năm 2024 được gần 27.500.000 đồng, đạt gần 140%. Phối hợp bình xét hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2024, hộ nghèo còn 8 hộ, tỷ lệ 0.10%, giảm 14 hộ so với năm 2023, và hộ cận nghèo có 53 hộ, tỷ lệ 0.67%, giảm 14 hộ so với năm 2023.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề Đại đoàn kết dân tộc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.